Công vụ tông đồ, đoạn 14, từ câu 1 đến câu 7. Loan báo tin mừng tại Iconio. Tại Iconio cũng xảy ra như vậy. Hai ông vào hội đường người Do Thái và giảng dạy, khiến rất đông người Do Thái và Hy Lạp tin theo. Nhưng những người Do Thái không tin theo thì xúi giục những người ngoại và làm cho họ có ác cảm với các anh em. Vậy hai ông ở lại một thời gian khá lâu, mạnh dạn vì dựa vào Chúa là đấng chứng nhận lời giảng về ân sủng của người, khi cho tay các ông thực hiện những dấu lạ điềm thiêng. Quần chúng trong thành chia rẽ, kẻ thì đứng về phía người Do Thái, kẻ thì đứng về phía các tông đồ, những người ngoại và những người Do Thái, cùng với các thủ lãnh của họ, mưu toan làm nhục và ném đá hai ông. Biết thế, hai ông lánh sang các thành miền Lycaonia là Lystra, Derbe và các vùng phụ cận, và tại đó các ông tiếp tục loan báo tin mừng.
Công vụ tông đồ đoạn 14 từ câu 8 đến câu 28. Ông Phao-lô chữa một người bại chân. Tại Lystra có một người bại hai chân ngồi đó. Anh ta bị què từ khi lọt lòng mẹ, chưa hề đi được bước nào. Anh nghe ông Phao-lô giảng, ông nhìn thẳng vào anh và thấy anh có lòng tin để được cứu chữa, thì lớn tiếng nói: "Hãy đứng thẳng trên hai chân." Anh ta đứng phắt dậy và đi lại được. Thấy việc ông Phao-lô làm, đám đông hô lên bằng tiếng Lycaonia: "Thần linh mặc lớp người phàm đã xuống với chúng ta." Họ gọi ông Ba-na-ba là thần rất, ông Phao-lô là thần hách me, vì ông là người phát ngôn. Thầy tư tế đền thờ thần rất ở ngoại thành đem bò và vòng hoa đến trước cổng thành, và cùng với đám đông muốn dâng lễ tế. Nghe biết được hai tông đồ Ba-na-ba và Phao-lô xé áo mình ra, xông vào đám đông mà kêu lên: "Hỡi các bạn làm gì thế này? Chúng tôi đây cũng chỉ là người phàm cùng thân phận với các bạn. Chúng tôi loan tin mừng cho các bạn là hãy bỏ những cái hão huyền này đi mà trở lại cùng Thiên Chúa hằng sống, đấng đã tạo thành trời đất với biển khơi cùng muôn loài trong đó. Trong những thế hệ đã qua, người để cho muôn dân đi theo đường lối của họ. Tuy vậy, người không ngừng làm chính cho mình khi thi ân giáng phúc, ban mưa từ trời và mùa màng sung túc cho các bạn, và cho các bạn được no lòng, được an vui. Nói vậy mà hai ông vẫn còn phải vất vả mới can được đám đông không dâng lễ tế cho hai ông. Bấy giờ có những người Do Thái từ Antiochia và Iconio đến thuyết phục được đám đông. Họ ném đá ông Phao-lô rồi lôi ông ra ngoài thành vì tưởng ông đã chết. Nhưng khi các môn đệ xúm lại quanh ông đứng dậy và vào thành. Hôm sau ông chạy đi Derbe cùng với ông Ba-na-ba. Sau khi đã loan tin mừng cho thành ấy và nhận khá nhiều người làm môn đệ, hai ông trở lại Lystra, Iconio và Antiochia. Hai ông củng cố tinh thần các môn đệ và khuyên nhủ họ giữ vững đức tin. Hai ông nói: "Chúng ta phải chịu nhiều gian khổ mới được vào nước Thiên Chúa." Trong mỗi hội thánh, hai ông chỉ định cho họ những kỳ mục, và sau khi ăn chay cầu nguyện, hai ông phó thác những người đó cho Chúa, đấng họ đã tin. Hai ông đi qua miền Pisidia mà đến miền Pamphylia, giao giảng lời Chúa tại Perge, rồi xuống Attalia.
Từ đó hai ông vượt biển về Antiochia, là nơi trước đây các ông đã được giao phó cho ân sủng của Thiên Chúa để làm công việc vừa mới hoàn thành. Khi tới nơi, hai ông tập họp hội thánh và kể lại tất cả những gì Thiên Chúa đã cùng làm với hai ông và việc người đã mở cửa cho các dân ngoại đón nhận đức tin. Rồi hai ông ở lại một thời gian khá lâu với các môn đệ.